Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. You are going to die and you haven't started living yet. Timeless Lessons to Build a Life That Matters là một cuốn sách tự lực và phát triển bản thân của Laura Fawcett, được viết theo hướng thực tế, trực diện và giàu tính chiêm nghiệm. Từ chính ý thức về sự hữu hạn của đời người, cuốn sách đặt ra một câu hỏi trung tâm là nếu thời gian là có hạn, ta sẽ chọn sống như thế nào để cuộc đời thật sự có ý nghĩa. Thay vì sa vào những lời khuyên chung chung, sách trình bày 29 bài học ngắn gọn, hướng người đọc nhìn lại các ưu tiên, buông bỏ điều không thể thay đổi và bắt đầu hành động từ hiện tại. Điểm nổi bật của tác phẩm là nó không dùng cái chết như một nỗi sợ để gây sốc, mà như một la bàn giúp lọc ra điều quan trọng, từ sức khỏe tinh thần, mục đích sống, đến cách ra quyết định và sử dụng thời gian. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cái chết được dùng như một la bàn để sắp xếp lại điều thật sự quan trọng. Ý tưởng cốt lõi của cuốn sách là nhắc người đọc đối diện với sự hữu hạn của đời sống. Không phải để bi quan, mà để nhìn rõ hơn đâu là điều đáng ưu tiên. Laura Fawcett dùng cái chết như một khung tham chiếu, tức là một điểm nhìn giúp mọi lựa chọn trong hiện tại trở nên rõ ràng hơn. Khi biết thời gian không vô hạn, những việc từng được xem là cấp bách, nhưng thực ra chỉ là thói quen, áp lực xã hội hay sự trì hoãn vô thức sẽ dần mất trọng lượng. Cách tiếp cận này có giá trị vì nó chuyển trọng tâm từ sống theo quán tính sang sống, có chủ đích. Người đọc được khuyến khích tự hỏi điều gì đáng để mình đầu tư năng lượng, điều gì chỉ đang tiêu hao thời gian và điều gì thật sự cần được giữ lại trong đời sống hàng ngày. Từ đó, ý thức về cái chết trở thành một công cụ thực hành giúp con người chọn lọc, ưu tiên và hành động cụ thể thay vì chỉ suy ngẫm trừu tượng. Thứ hai, buông bỏ những điều không thể thay đổi để thoát khỏi trạng thái mắc kẹt trong quá khứ. Một trong những thông điệp thực tế nhất của sách là chấp nhận rằng không phải mọi thứ đều có thể sửa lại và cố bám vào quá khứ chỉ làm giảm khả năng sống tốt ở hiện tại. Tác phẩm nhấn mạnh việc buông bỏ những sự kiện đã qua, những lựa chọn sai lầm hay những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát, vì càng giữ chặt, người đọc càng bị kéo vào tâm thế phòng thủ và trì trệ. Điểm quan trọng ở đây không phải là quên đi, mà là ngừng để quá khứ định nghĩa toàn bộ hiện tại. Cách nhìn này hữu ích với những ai đang sống trong trạng thái hối tiếc, tự trách hoặc mắc kẹt trong cảm giác lẽ ra mình phải khác đi. Thay vì thúc đẩy một sự thay đổi đột ngột đầy cảm xúc, sách hướng đến một chuyển dịch bền vững hơn. Đó là nhận diện phần nào thuộc về mình, phần nào không, rồi tập trung năng lượng vào phần còn lại. Khi chấp nhận giới hạn của thực tại, con người có thể nhẹ hơn, sáng suốt hơn và sẵn sàng bước tiếp với ít gánh nặng tinh thần hơn. Thứ ba, bài học về việc ra quyết định tốt hơn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cuốn sách không xem hoàn cảnh là yếu tố quyết định tuyệt đối, mà nhấn mạnh năng lực, lựa chọn của mỗi người trong chính hoàn cảnh đó. Đây là điểm làm nên tính thực dụng của tác phẩm, vì nó không hứa hẹn một đời sống lý tưởng, mà dạy cách suy nghĩ và hành động tốt hơn dù đang ở trong điều kiện hạn chế. Theo tinh thần của sách, quyết định tốt không nhất thiết là quyết định hoàn hảo, mà là quyết định phù hợp với giá trị, mục tiêu và năng lượng hiện có. Điều này rất quan trọng vì nhiều người thường trì hoãn thay đổi cho đến khi có thêm thời gian, tiền bạc hay động lực. Trong khi thực tế là việc sống có ý thức thường bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ và đều đặn. Các bài học trong sách vì thế tạo ra một khung tư duy để người đọc cân nhắc giữa phản xạ, cảm xúc và ưu tiên dài hạn. Khi biết cách ra quyết định trong điều kiện chưa lý tưởng, ta bớt phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài và tăng khả năng tự dẫn dắt đời sống của mình. Thứ tư, từ chế độ sinh tồn sang sống có mục đích, gắn với sức khỏe tinh thần và năng suất, cuốn sách hướng đến những người cảm thấy mình chỉ đang tồn tại, làm việc, chịu đựng và lặp lại, thay vì thật sự sống. Vì vậy, nó không chỉ nói về tư duy mà còn chạm đến sức khỏe tinh thần, cảm giác có mục đích và cách sử dụng thời gian, năng lượng một cách có ý thức. Laura Fawcett cho thấy sống có ý nghĩa không phải là làm nhiều hơn một cách mù quáng, mà là biết điều gì nuôi dưỡng mình và điều gì làm mình cạn kiệt. Từ góc nhìn này, năng suất không còn là chạy theo thành tích, mà là sắp xếp cuộc sống sao cho có không gian cho điều quan trọng, kể cả nghỉ ngơi, phục hồi và chăm sóc bản thân. Đây là điểm khác biệt, đáng chú ý so với nhiều sách tự lực chỉ tập trung vào thành công bên ngoài. Tác phẩm liên hệ trực tiếp giữa tinh thần, mục đích và hành động để người đọc hiểu rằng nếu nội tâm luôn ở trạng thái cạn kiệt thì mọi kế hoạch dài hạn đều khó bền. Do đó, sống có mục đích bắt đầu từ những điều rất cơ bản như biết đặt ranh giới, biết ưu tiên và biết đầu tư vào trạng thái tinh thần của chính mình. Cuối cùng, 29 bài học ngắn, rõ và giàu tính ứng dụng giúp biến chiêm nghiệm thành hành động. Một đặc điểm khiến cuốn sách dễ tiếp cận là cấu trúc gồm 29 bài học riêng biệt, ngắn gọn nhưng có định hướng thực hành rõ ràng. Thay vì xây dựng một hệ thống lý thuyết dày đặc, sách chia nội dung thành các mảnh ghép dễ đọc, dễ nhớ và dễ quay lại khi cần tự soi chiếu. Cấu trúc này phù hợp với người đọc hiện đại, vốn thường cần những khung ý tưởng cô đọng để áp dụng ngay vào đời sống. Mỗi bài học không chỉ dừng ở lời nhắc tinh thần mà còn hướng người đọc đến việc tự phản tỉnh về thời gian, giá trị, lựa chọn và cách sống mỗi ngày. Điều đáng chú ý là sách không cố tạo cảm giác hoàn hảo hay tuyệt đối mà đặt trọng tâm vào tính khả thi. Nhờ vậy, người đọc không bị ngợp bởi một chương trình thay đổi quá lớn mà có thể tiếp nhận từng bước, từng ý rồi tự điều chỉnh dần. Chính sự kết hợp giữa tính trực diện, tính ngắn gọn và tính ứng dụng đã làm nên sức hấp dẫn của cuốn sách trong dòng sách phát triển bản thân mang màu sắc chiêm nghiệm nhưng vẫn thực tế. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những ai đang cảm thấy mình sống theo quán tính, bị cuốn vào nhịp làm việc, lo âu hoặc trì hoãn kéo dài và muốn có một cú hích để nhìn lại cách mình đang dùng thời gian. Nó cũng hữu ích với người quan tâm đến sức khỏe tinh thần, phát triển bản thân hoặc đang tìm một cách tiếp cận nghiêm túc hơn về ý nghĩa của đời sống. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó không cố tô vẽ một lối sống tích cực theo kiểu khẩu hiệu mà dùng sự hữu hạn của đời người để buộc ta đánh giá lại điều gì thật sự đáng giữ, đáng đổi và đáng hành động ngay. So với nhiều cuốn self-help chỉ tập trung vào động lực hay hiệu suất, tác phẩm này nổi bật vì nó đặt câu hỏi sâu hơn. Đó là ta nên sống như thế nào để không chỉ bận rộn mà còn thật sự có ý nghĩa. Với giọng điệu thẳng thắn, các bài học ngắn và hướng thực hành rõ ràng, đây là một cuốn sách phù hợp cho người đọc muốn một sự tỉnh thức tỉnh táo chứ không chỉ là cảm hứng nhất thời. Nếu bạn muốn ủng hộ Laura Fawcett, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!